có một chú học trò được dịp lên phố chơi. Nhằm ngày chờ phiên, một vụ mất cắp xảy ra tại quán trọ. Chú học trò liền bị quan huyện bắt nhốt vì người ta ngờ chú là thủ phạm. Sau khi trải qua những thủ tục tra hỏi phiền phức, quan huyện tìm ra thủ phạm chính, chú học trò được trắng án ra về. Khi về làng, gặp lại vị thầy dạy học, chú nhỏ tức tưởi kể lại tự sự, bộc bạch nỗi hàm oan của mình. Ông thầy im lặng nghe xong câu chuyện, nghiêm nghị ra lệnh đánh đệ tử 10 roi phạt. Đương sự rất ngạc nhiên, nhưng không dám cãi lời của thầy. Riều riếu leo lên bộ phản, nằm chờ trận đòn mà lòng hoang mang vô kể. Các bạn chú thay thế, ngạc nhiên thưa.
Thưa thầy, trò này vô tội sao lại bị đòn?
Ông thầy từ tốn giải thích.
Đành rằng nó vô tội, nhưng tại sao giữa phố chợ đông đảo, chỉ mình nó bị tình nghi là kẻ cắp? Ta đánh đây là phạt cái tội nó, có bộ gió của thằng ăn cắp, để cho người ta nghi ngờ. Nếu nó không chỉnh đốn tự cách lại, ta e rằng nó sẽ bị hàm oan nhiều lần nữa.
Các em thân mến, đây là một trong những cách xử thế tuyệt diệu của người xưa. Cổ nhân đào luyện thế hệ đàn em phải sống sao cho cúi xuống không thẹn đất, ngẩng lên không thẹn trời. Đành rằng chú bé trên đây không hề gian tham, nhưng vị thầy không bằng lòng. Khi thấy học trò của mình chưa đủ tư cách chính nhân quân tử, khiến người ta mất lòng tin nơi mình. Trong kinh, Đức Phật đã từng dặn dò chúng ta rằng: không phải nhờ lời khen của thế nhân mà con được đạo giải thoát, cũng không phải vì lời chê của thế nhân mà con lại rơi vào địa ngục. Mà chính những ý nghĩ, lời nói và hành động của con sẽ quyết định cảnh giới thiện ác tương xứng. Thông thường chúng ta rất dễ nhẫn nhịn những lời khen. Chúng ta không tài nào kham nhẫn nổi những lời vu oan trách mắng vô căn cứ. Đã bao lần em tức tưởi thuật lại nỗi hàm oan của mình cùng bè bạn, và có lẽ chưa lần nào em bị đánh đòn như chú bé trong câu chuyện trên đây. Có lẽ vì thế mà chúng ta kém xa người xưa chăng? Có hôm nào lỡ bị một nỗi hàm oan, em hãy thử một lần tự tìm xem mình đã có những tác phong, cử chỉ cùng cách như thế nào, để cho người ta phải nghĩ về mình xấu tệ như thế đó. Nếu tìm thấy nguyên do nằm nơi mình, thì em đã bắt đầu nắm được chìa khóa giải thoát. Giải thoát cái gì em có biết không? Giải thoát khỏi những niềm sầu, nỗi khổ, những tư tưởng bi quan hắc ám. Vì thấy sao mà trên cõi đời này, sao mà không có ai hiểu mình?